Tất cả là khổ. Tất cả là khổ. Và Đức Phật nói sinh lão bệnh tử khổ. Mình có sinh không? Có sinh. Mình có lão không? Mình có lão. Mình có bệnh không? Mình có bệnh. Mình có tử không? Có tử. Mà có một cái đời nào, một cái kiếp nào của mình mà không có sinh lão bệnh tử không? Rồi tất cả mọi người mà mình nhìn thấy có ai mà không sinh lão bệnh tử không? Tất cả mọi vật mình nhìn thấy có ai không sinh lão bệnh tử không? Thành ra tất cả mọi người, mọi vật, mọi cái đời sống của mình, dù là kiếp mình làm ăn mày, dù là kiếp mình làm ông vua, dù kiếp mình là cái người giàu nhất trên thế giới này, dù kiếp mình là cái người nghèo cùng nhất, kiếp nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Thành ra giàu có hay cái gì đi chăng nữa, nó cũng nằm trong cái khổ của sinh lão bệnh tử. Rồi trong đời sống này á, nào là ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, cầu mà không được. Ái biệt ly là yêu nhau mà phải xa nhau là khổ. Oán tăng hội khổ, ghét nhau mà phải ở chung với nhau là khổ. Cầu bất đắc khổ, cầu không được là khổ. Mấy cái đó nó đầy rẫy hết, nó luôn luôn có trong con người mình. Và ngũ ấm xí thịnh khổ, tức là cái thân mình đây này, cái thân mình mang đây này, cái tôi của mình, cái tư tưởng của mình, cái tâm tư của mình này, chính nó là khổ á. Thân này á, một lát chiều nay mà không cho ăn á là khổ. Thân này á mà cứ bắt ngồi một chỗ hoài như vậy á là khổ. Ngồi lát nó mỏi lưng, nó mỏi tay, mỏi chân, đủ thứ hết á. Cái đầu óc này này mà không cho nó nghĩ một chút nữa là nó mệt, nó khổ. Nó phải nghĩ. Mà nếu nó nghĩ rồi á thì nó nhức đầu, nó cũng khổ. Mà cái tức giận, cái ham muốn mà không cho nó hoạt động, nó cũng bực, nó cũng bực bội. Mà cho nó hoạt động thì nó cũng tạo nên cái khổ cho mình. Thành ra chính cái thân này của mình, cái sự hoạt động này của mình, nó luôn luôn nó là một cái đói, cái khát ái, nó tìm tòi, nó đòi hỏi. Mà đòi hỏi tìm tòi như vậy chứng tỏ là nó khổ. Không có là nó mệt, nó khổ. Thành ra mang cái thân này là thấy sinh lão bệnh tử, thấy như vậy rồi. Rồi nó lại còn hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Khổ khổ này là tất cả những cái gì nó là khổ á. Như bệnh, như là đói, như là lạnh, như là tai ương, như bão lụt, như là cháy rừng, rồi như là giặc giã, chiến tranh. Rồi những người cầm đầu đàn áp, rồi phe phái chém giết nhau, tất cả những cái đó kêu là khổ khổ. Cái đó tìm ở đâu ra? Tìm trong cái cuộc sống này chứ nó có ở đâu ra đâu. Nó đâu có ở trong hư không nó ra, nó trong cái sự sống của mình nó ra. Nó trong những nhà vua, trong những người có thế lực, trong những cái mà nhiều khi mình coi, giờ mình coi cải lương nó trời ơi mặc đồ vua đẹp ghê nó nói vậy. Nhưng mà chính những vua đó là tạo ra cái khổ đó, rồi chém giết nhau, rồi đem quân đánh nhau, giặc giã chiến tranh này nọ đủ thứ. Thế khổ nó từ đâu ra? Đó thì cái đời này nó như thế. Rồi núi sông này nọ nhiều khi đi trời ơi cảnh đẹp quá, cái động đất cái thụt đất xuống cái lọt xuống chết. Vừa động đất mà mấy năm trước hay mấy năm nay đây ở bên San Francisco hay bên Los bên gì đó, có nhiều người nghĩa là có nhiều chuyện cũng lâm ly, cũng đau buồn lắm. Hôm đó sinh nhật con cái trên đường về thì ăn sinh nhật gì nó là chết, nó bố mẹ vậy đó, chẳng hạn như thế, nghĩa là nó đủ chuyện, nghĩa là cũng lâm ly bi tráng đó ấy. Thì trời đất cảnh vật này nó đẹp thiệt, nhưng mà lâu lâu nó cũng cho màn khổ ghê gớm lắm. Thì cái khổ đó ở đâu ra? Nó từ nơi cái trời đất, cái cảnh vật ra chứ đâu ra. Rồi nếu mà nó không có gì hết thì nó cũng biến đổi. Nó là hành. Hành là biến đổi đi. Mình sống không có gì hết, không có con cũng có hiếu, không có ai gây phiền mình. Rồi từ từ mình cũng già, cũng yếu. Nó phải biến đi, nó không đứng hoài. Cái xe mình mua về nó mới, nó đẹp lắm, cái từ từ nó cũ đi. Lúc mới đẹp ngắm nó thích mắt, cũng đó cũng là một cái sướng, nhưng mà nó từ từ nó biến đi. Rồi nó biến đi đâu? Nó biến đi chỗ hoại, thành ra nó hoại khổ. Cái gì nó cũng đi đến chỗ hoại hết. Thành ra tất cả những cái khổ nó từ đâu ra? Nó từ cái có mà ra. Nó từ cái cuộc sống này, nó từ cái có mà ra. Thành ra chính cái có là cái khổ. Thành ra nếu cái mà không có, chính nó là niết bàn. Thành ra chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, là cái pháp sinh diệt luân hồi, là cái hành. Mà sinh diệt, cái pháp sinh diệt luân hồi, nếu mà diệt nó đi rồi á, thì cái tịch diệt đó mới là an lạc. Tịch diệt vi lạc. Thành ra khi mà mình quan sát kỹ từ cái thân này, từ cái đời sống, từ cái gì, từ tất cả ba cõi mình đều thấy nó là khổ, gọi là ba cõi như nhà lửa đó, thì lúc bây giờ mới thấy tịch diệt là niết bàn. Và lúc bây giờ mình mới muốn tìm cái niết bàn. Còn khi mà chưa thấy được cái khổ á, thì mình nghe niết bàn mình sợ lắm. Mình muốn có, không cái gì có à. Còn sợ cái không có lắm. Nhưng mà khi mà nhận rõ là tất cả mọi cái khổ nó chỉ nằm ở nơi cái có, lúc đó mình mới thấy cái không có á, nó là niết bàn. À, tôi cứ nhớ cái hồi đó mà tôi, ông anh tôi cũng có một người bạn làm ăn dữ lắm. Anh ta cũng gốc Tàu, mới làm ăn dữ lắm, mà hăng say làm việc lắm, làm chủ giàu lắm, mà tự mình đi làm lấy mọi cái như là người làm công vậy đó, mà còn trẻ nữa, mà giàu có. Cái đến cái thời mà sau 30/4 á, sau 30/4 vô á, là ảnh mới lúc đó thì tôi có một dịp tôi mới gặp lại, tôi với anh tôi gặp lại, lúc đó mới ngồi nói chuyện với nhau, rồi tôi mới nghe anh cãi lộn với lại cô em gái á. Thì cãi cũng vì làm ăn nó khó khăn mà nó có nhiều cái nguy hiểm, rồi lo âu rồi sợ hãi, rồi đâm nó gây nhau rồi cãi nhau. Rồi đến khi cãi đó là thì tôi mới nghe anh nói một câu này. Anh bảo chứ tao nói thiệt với mày á, không? Ngày nào mà tao còn sống, ngày nào mà tao còn hoạt động vậy là tao còn khổ. Tao biết chắc chắn là ngày nào mà tao buông xuôi, tao nhắm mắt, tao không còn cái gì nữa là lúc đó tao sướng nhất. Đó. Thì cái lúc mà anh thấy là tất cả mọi cái suy nghĩ, cái lo âu, mọi cái hoạt động anh, cái gì nó cũng tạo nên cái khổ cho anh. Thì lúc đó anh mới cảm thấy là trời ơi, phải chi mà mình được chết cái nó khổ đó. Lúc đó là mọi cái khổ nó tiêu hết, lúc đó là an lạc. Thì anh vô tình thôi mà tôi ngồi tôi nghe như vậy thôi mà anh ta thốt ra cái câu như thế. Tức là một khi mà anh thấy cái khổ nó dằn vặt anh trong mọi cái có của anh, trong gia đình, trong ngoài đời sống, trong xã hội, rồi trong cái công danh, trong cái tiền tài, trong tất cả những cái đó của anh ấy, thì lúc đó anh mới thấy cái sự chết của anh ấy, là cái niềm an lạc. Thành ra anh bảo ngày nào ta nhắm mắt, ta buông xuôi hai tay đó, đó là ngày mà ta sung sướng nhất. Anh nói vậy. Thì đó là một con người bình thường, mà cái lúc mà gặp cái khổ lên thì nó phát giác ra một cái, nó chợt lóe lên một chút ánh sáng trí huệ. Và Đức Phật này nhìn thấy rõ hết, Đức Phật thấy rất rõ và thấy chính xác như vậy. Nhưng mà cái đó là mình trở về vấn đề luân hồi. Thì rốt cuộc lại cái luân hồi là khổ. Tại vì luân hồi là nó tiếp tục có, tiếp tục có. Có là cái khổ, mà cái luân hồi là cái nó không cho cái có hết. Nó bắt phải có hoài. Bắt phải có để mất, mất để khổ, khổ rồi nó lại bắt phải có nữa, có để mất, mất để khổ. Thành ra như vậy là coi như là khổ nó liên miên, khổ triền miên. Thế thì lúc nào mình dứt được cái có đó đi đó, thì lúc đó mình giải thoát đó. Nhưng mà Đức Phật gọi là dứt đi như vậy, gọi là không còn luân hồi, không còn hiện hữu, không còn có nữa. Thì đối với lại Phật Pháp Tiểu Thừa thì nói là tịch diệt. Mà mình đừng có bao giờ mình hỏi là Như Lai chết rồi đi về đâu. Tức là Đức Phật đó, khi chết rồi, tức là nhập Niết Bàn, là đi về chỗ nào. Đừng có hỏi cái câu đó. Bởi vì về một chỗ nào là về một cái có, mà về một cái có là phải có biến diệt, và biến diệt lại mất đi, mất đi là lại khổ. À, bây giờ nó không có cái nào hết để nó khổ hết. Thành ra đừng có nói là Như Lai đi về đâu, mà phải nói là Như Lai là Niết Bàn, tức là tịch diệt. À, nghĩa của nó là an lạc, vĩnh viễn, bất động, thường hằng. Nhưng mà đến Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo á, thì Đại Thừa Phật Giáo ấy bảo là sau cái Niết Bàn đó, nó có, nếu mà mình có được cái, mình lấy được cái trí huệ đó rồi á, thì mình trở lại với cái có, mà mình vẫn là Niết Bàn như thường. Tức là mình trở lại với cái hành, cái hoại, cái khổ, nhưng mà mình vẫn thấy niết bàn, tâm mình vẫn an lạc, vẫn an lạc như là người nhập niết bàn. Và lúc đó thì cái mục tiêu của mình trở lại với cái có, phải để hưởng thụ mà để bám víu và để bị đau khổ, để phát sinh phiền não tham sân si, để tạo nghiệp, để đi luân hồi như là người thường. Và mình trở lại với cái có này nữa để mình độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Cũng y như là một cái người mà thấy rõ cái con rắn ở trong phòng tối nó chỉ là một sợi dây thôi, thì người đó lúc bây giờ không cần phải vất cái sợi dây đó đi đâu hết, người đó cứ nhìn nó, dù nó giống hệt con rắn nhưng mà người đó vẫn cảm thấy an lạc như thường. Nhưng mà rồi bây giờ người đó mới vẫn ở lại trong căn phòng đó để nói rõ cho những người khác đang đau khổ lo âu á, để thấy rõ được và cũng để được đạt được cái sự an lạc như mình. Thì đó là cái hành động hay nhất mà Đại Thừa Phật Giáo khuyến khích mình làm cái hành động đó. Thế còn nếu mà mình chập diệt đi luôn thì mình bỏ kệ mặc. Tức là thí dụ như bây giờ tôi vào, tôi thấy người ta la hét trong phòng, người ta bảo con rắn rắn, tôi vô tôi nhìn kỹ, tôi thấy nó là sợi dây thôi. Mấy người này nhìn lầm hết trơn rồi, phòng tối quá nhìn không rõ. Cái tôi nhìn xong cái tôi bảo ôi trời, vậy mà cũng la hét om sòm, đâu có cái gì nguy hiểm đâu, và tôi bỏ tôi đi. Đó là coi như tôi nhập niết bàn, tôi mặc kệ cho người ta la hét gì la hét. Ví dụ ai có hỏi tôi xong cứu mấy người đó, tôi bảo cứu cái gì, đâu có con rắn thiệt đâu mà cứu. Cái người đó đâu có con rắn thiệt đâu mà cứu, rồi tôi bỏ tôi đi. Đó là các vị A La Hán. Các vị A La Hán mà nếu mình bảo chứ tại sao mà ngài nhập niết bàn, ngài ở lại cứu đời nữa, mà chứ các vị có thật ngã đâu, có ngã nó có thật đâu mà đau khổ. Các vị có thật sinh lão bệnh tử đâu, cứu gì nữa. Các vị đã nhập niết bàn đi, tức là bỏ đi chỗ khác, kệ cho mình đau khổ trong cái tưởng tượng của mình, trong cái vô minh của mình. Nhưng các vị Bồ Tát đó là những vị mà không sẵn sàng ở lại giúp đỡ cho người ta thấy rõ, không phải là ở lại để lừa người ta. À, thấy mấy người này sai lầm rồi mình bảo chứ bây giờ mình mới nghĩ cách lừa người ta, nhưng mà ở lại vì từ bi tâm. À, thành ra cái đó nó thành cái hạnh của Bồ Tát, nó hành tất cả những cái đó. Thế thì như vậy á, thì đối với vấn đề luân hồi á, thì có nghĩa là cái sự sống, cái sự có mặt này á, nó đau khổ trong ý nghĩa nó hành, nó hoại, nó khổ. Và nó khổ một cái nữa là nó tái lập trở lại, mình không thoát được. Mình cứ bị chịu như vậy, cứ chịu như vậy, thì giờ mình phải dứt nó, thì cái đó kêu là niết bàn. Nhưng dứt rồi á, mình lại trở lại, đó là Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Tát Hạnh. Mình lại trở lại để mình đánh thức người ta, để mình làm cho người ta giác ngộ, người ta thoát đi cái đau khổ, thì cái đó gọi là Bồ Đề Tâm. Thành ra các Bồ Tát nó vẫn trở lại với luân hồi, Bồ Tát vẫn trở lại với luân hồi, vẫn đi ở trong luân hồi, sống trong luân hồi cùng với chúng sinh, sinh tử cùng với chúng sinh, để làm bạn, để gần gũi, để mà khai ngộ cho chúng sinh. Đó là các vị đại Bồ Tát như Quan Thế Âm này nọ. Mình nghe trong Phổ Môn mới hỏi là Quan Thế Âm ở Vân Hà du thử Ta Bà thế giới. Du đây là đi dạo chơi, à, đi qua đi lại. Hỏi là Quan Thế Âm Bồ Tát đó là đi dạo ở trong cái thế giới Ta Bà này, tức là thế giới luân hồi này này, như thế nào? Tức là có phải là do bị nghiệp, bị phiền não mà nó trôi lăn vào luân hồi? Có phải là do một cái tâm tham sân si nào không? Nhưng mà thực ra ngài đi lại trong thế gian này á, tức là sinh làm con người rồi cũng chịu chết, rồi cũng chịu sinh như giống như mọi người đó. Nhưng mà để vì chúng sinh mà thuyết pháp. Thành ra mới hỏi câu là Vân Hà nhi vị chúng sinh thuyết pháp. À, phương tiện chi lực. Đó tức là ngài, ngài dùng tất cả cái từ bi, dùng tất cả những cái đó là một cái phương tiện của mình. Cái năng lực trí huệ là một cái phương tiện để đi lại, ở trong đó thuyết pháp cho chúng sinh. Thì cái năng lực phương tiện đó nó như thế nào? Thì ta mới đặt những câu hỏi vậy, như về Quan Thế Âm là như thế. Thì như vậy là cho mình thấy là luân hồi đầu tiên ấy, mình phải sợ, rồi mình mới biết quý niết bàn. Nhưng mà sau khi mà mình biết quý Niết Bàn rồi, mình tìm cách, mình phải hiểu cái là mình phải thấy có một cái giá trị là cứu độ chúng sinh. Mà cái cứu độ chúng sinh ở đây á, là không phải là cứu độ thật, mà vì chúng sinh bị vô minh, chúng sinh thấy lầm thôi, chứ sự thật nó không phải như vậy. Thành ra cứu độ ở đây có nghĩa là mình khai ngộ cho chúng sinh, chứ không phải là mình cho chúng sinh cái gì đặc biệt hết á. Thì thí dụ như ông trưởng giả mà ông cứu độ cái người con cùng tử của ông vậy đó, đâu phải là ông đưa đến cái gì đặc biệt mới mẻ đâu, nhưng mà ông làm cho cái tâm trí của người con cùng tử đó tỉnh ra, thấy ra sự thật, mà cái sự thật đó là cái anh cùng tử đó là con của ông, cái sự thật là cái anh cùng tử đó là chủ cái gia sản đó. Thành ra cái độ sinh của Bồ Tát, của Đại Thừa, nó không phải là mình mang một cái gì, một cái cứu gì đến thật, mà mình làm cho người đó tỉnh ra, người đó thấy ra sự thật. Bây giờ mình thấy tất cả là có, mình thấy tất cả là đáng quý, đáng mến, đáng gìn giữ, cái thấy đó không đúng. Bây giờ cho mình thấy ra cái sự thật. Thì khi mình thấy đúng sự thật rồi, mình thấy đầy đủ sự thật rồi, thì mình có thể giác ngộ, có thể an lạc như Niết Bàn. Cái sự thật đó đầu tiên hết nó là gì? Bây giờ từ luân hồi, bây giờ mình qua cái sự thật của luân hồi. Khi mà mình chưa có trí huệ ấy, thì mình thấy có luân hồi, có sinh, có diệt. Mình có sinh ra, mình diệt đi và mình lại tái sinh nữa. Nhưng mà khi mình thấy sự thật rồi ấy, thì nó bất sinh, bất diệt. Khi mình thấy có sự thật thì mình thấy cái cuộc đời này nó là ô uế, nó cấu uế, nó đầy phiền não kêu là cấu uế. Và cái con đường giải thoát là thanh tịnh. Khi mình thấy ra cái sự thật rồi ấy, thì mình thấy là nó không có cấu, nó cũng không có tịnh. Khi mình chưa thấy ra sự thật ấy, thì mình thấy là mình sẽ đi theo đạo, mình sẽ tu thêm nhiều, mình đạt được nhiều, mình thấy có tăng và mình thấy giảm đi tất cả cái phiền não, mình thấy có giảm. Nhưng khi thấy sự thật rồi ấy, thì mình thấy nó không có tăng, có giảm. Thành ra nó bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thế cái sự thật đó là gì vậy? Sự thật đó là tính không, những bát nhã đó. Đó, khi mà thấy là thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì lúc đó là sự thật là tính không. Bây giờ quý vị thấy được tính không chưa? Bây giờ tất cả là không. Thành ra mình chưa thấy được tính không đó, thì chính tính không là sự thật đó. Nhưng mà khi như vậy đó, cho nên khi mà Đức Phật mà bắt đầu muốn thuyết về Đại Thừa Phật Giáo cho đệ tử nghe, cho chúng sinh nghe, thì Đức Phật thuyết tính không. Thuyết tính không như vậy để khai mở trí huệ, khai mở bát nhã. Mình cứ thấy tất cả là có, mình cứ thấy tất cả là thật có, rồi nó mất đi, rồi mình đau khổ, mình kêu la, mình kêu than, nó mất rồi, nó mất rồi, nó mất rồi. Cái đau khổ nó từ cái chữ mất mát. Cái thú vui của mình hôm nay một lát nó cũng tiêu tan đi, nó mất rồi, mình phải đi tìm nó nữa. Rồi mỗi lần tìm thấy mình cho nó thật có, rồi nó lại bắt đầu nó tiêu đi, mình lại bảo rồi nó mất rồi, mình lại phải đi tìm. Mình cứ thấy nó thật có, mình không thấy nó là tính không, mình thấy nó là không, mình thấy sự thật của nó. Thế ra bây giờ phải mở cái trí huệ của mình cho mình thấy cái tính không, thấy sự thật. Thấy không đi thì tại sao mà không mà mình lại đi, mình bám vô, mình lại đi, mình tha thiết, rồi mình khổ sở vì nó, rồi mình rốt cuộc mình cũng mất, rốt cuộc mình cũng đau khổ, kết cùng lại là mình chỉ là một cái khối khổ thôi. Và chỉ vì là mình thấy là nó thật có. Thành ra bây giờ phải mở cái trí huệ cho mình thấy không, y như là cái con rắn ở trong bóng tối vậy đó, nó không có thật. Bây giờ phải cho người ta thấy là nó không có, nó hoàn toàn là không. Đầu tiên hết là cho thấy là do mình nhìn nó, do mình có mắt, do mình thấy một cái hình dài, do cái bóng tối mà nó tạo nên một cái tưởng tượng. Cái tưởng tượng đó cho đến cái mắt của mình, cho đến này nó phối hợp với nhau, nó tạo ra như vậy. Phải thấy là này, cái con rắn mà anh nhìn thấy á, nó do sự tưởng tượng của anh. Nó gốc nó như vậy, nó phối hợp với các nhân duyên. Anh có mắt, rồi anh có thân, rồi anh sợ bị đau, anh sợ bị rắn cắn. Rồi bây giờ anh nhìn thấy rồi cái hình tướng dài, rồi anh lý luận sai, nó thành như vậy. Tất cả những cái nhân duyên như vậy để cho thấy. Và từ từ mình sẽ kéo người ta đến gần và cho người ta soát thật kỹ xem là có một con rắn như vậy hay không. Và cuối cùng người ta sẽ phát giác rằng là nó không có một cái con rắn như người ta tưởng tượng, mà chỉ do nhân duyên, từ cái sợi dây, từ cái bóng tối, từ cái mắt mình và từ những cái sự sợ hãi ở trong tâm mình nó sẵn có, nó phối hợp với nhau và nó tạo ra một con rắn như thế. Chứ con rắn nó không có thật. Thì cũng như vậy Đức Phật mới dạy tính không cho các đệ tử. Đức Phật cũng dạy do nhân duyên. Thực ra nó không có. Do nhân duyên cho nên nó có cái nhà này. Bây giờ mình đi tìm nó đi, mình đến gần nó đi, mình sờ nó đi. Nhà ơi nhà, nhà chỗ nào, mình gõ thử nó đi, để xem cái nhà nó kêu ra làm sao. Mình gõ vào đây ấy, thì là nó kêu cóc cóc là cái cửa kính nó kêu. Mình gõ vào đây nó kêu cộc cộc là cái tường đá nó kêu. Mình gõ lên này cộc cộc lên này là cái trần nó bằng gì, bằng gỗ bằng gì nó kêu. Cái nhà nó ở đâu? Nhà nó ở chỗ nào? Mình đi tìm như vậy để xem thấy cái nhà nó có thật hay không. Từ cái thân mình cho đến mọi vật xung quanh cũng vậy, mình đi tìm như vậy. Nên là Đức Phật bắt đầu khai mở trí huệ người ta. Khai mở để cho thấy như vậy. Và cứ từ từ như vậy cái trí huệ mình nó đi sâu vào, đi sâu vào thì nó mới thấy rõ ràng là mọi cái nó nhân duyên, nhân duyên. Cái nhà này nó do nhân duyên. Nó do trần, tường, rồi vách, gạch, ngói, nó do nhân duyên. Nó ở đâu? Nó không có. Nó mới gỡ ra, gỡ cái thấy thật ra. Thấy là cái này có thật, cái này mất, cái này không còn, đau khổ. Thì nó mới gỡ đi, gỡ những cái đó đi để bắt đầu có trí huệ. Thì khi có trí huệ như vậy á, thì mình sẽ hết khổ. Nghe thấy cũng vui ha. Thấy đã. Nhưng mà có dễ dàng vậy không? Dạ không có dễ chút nào đâu. Dạ. Tại vì bây giờ trên thực tế nó không dễ. Trên lý thuyết như vậy á, thì mình thấy dễ rồi. Vậy bây giờ mình theo tính không là mình sẽ hết. Đã. Nhưng mà cái thói quen của mình xưa nay này, mình đâu có nghĩ không, mình nghĩ có mà. Thành ra mình nghe tính không cái mình bước xuống khỏi cái chánh điện cái rồi cái có nó trở lại. Đã. Thành ra mình đâu có nghĩ mình muốn nữa, mình phải nghĩ tiếp. Nhưng mà mình vừa bước xuống cái có người bảo cái xe nó bị đập cửa kính rồi. Rồi là cái không nó còn bay đi nữa. Mình thấy một cái gì thật lắm rồi, nó bị đập vỡ, nó mất rồi, cái kiếm nó bị mất rồi. Đó. Lúc đó là cái bát nhã nó bay rồi. Lúc đó cái thật có nó trở về. Và cái đời sống này cái gì nó cũng, mà nếu bây giờ mình chạy ra mình bảo cái cửa kiếm nó cũng là không, cái mấy người xung quanh sẽ chê mình, cái anh này anh mát. Thành ra người ta đâu có đồng ý với mình, người ta đâu có ủng hộ mình để cho mình mở cái trí huệ. Mình đâu có thể sống mở trí huệ giữa những người như thế được, giữa một hoàn cảnh như thế được. Mình bảo mình nhìn là tất cả là không, tất cả là không. Mình đang ngồi mình quán không, có một cái thằng du đãng đi ngang nó vả cái đầu mình cái bốp một cái. Lắm lúc mình phát bực lên, nhưng mà ta có làm gì mày, nó tự nhiên ta đang ngồi cái đánh ta. Thành ra cái người xung quanh nó cũng không cho mình ngồi yên để mình quán không. Cái cảnh xung quanh tất cả mọi cái cũng cho mình ngồi yên mình quán không. Con cái nó có cho mình ngồi yên quán không không? Vợ chồng có một cái. Lắm lúc mình phát bực lên. Nhưng mà ta có làm gì mày, nó tự nhiên ta đang ngồi cái đánh ta. Thành ra cái người xung quanh nó cũng không cho mình ngồi yên để mình quán không. Cái cảnh xung quanh tất cả mọi cái cũng cho mình ngồi yên mình quán không. Con cái nó có cho mình ngồi yên quán không không? Vợ chồng có ngồi yên quán không được không? Mình có thể khai mở trí huệ được trong cái hoàn cảnh đó không? Trong cái thế giới như vậy không? Mà hễ mà mình cố gắng làm thì mình sẽ bị phê bình chỉ trích nữa. Và ông mát chưa? Mà vợ nó sẽ nói vậy. Mà ông đòi không không cái gì? Cái này không không đói đến nơi này không gì nữa. Thì những cái hoàn cảnh như thế làm sao mình mở trí huệ được. Thành ra trên cái lý mình học cái lý rồi, nhưng mà để thực chứng cái lý không đó, ở thế giới này mình chỉ học được cái lý thôi để mình tin tưởng. Nhưng mình muốn thật chứng được cái không đó, muốn mở được cái trí huệ đó để vượt qua được tất cả những cái phiền não đau khổ của mình, mình phải tìm chỗ, tìm nơi. Không bao giờ mà mình ngồi giữa nhà mình còn phải nuôi 4-5 người con, nuôi bà vợ, mình ngồi quán không nó thì dĩ nhiên là vợ con phản đối rồi, không cách gì mình quán được hết. Thành ra ít ra thì mình cũng bảo thôi bây giờ cho tôi xuất gia đi. Bây giờ bà cũng có thể sống được, cũng mấy đứa con nó cũng lớn thì cho tôi xuất gia. Tức là mình muốn tìm cái chỗ yên để mình quán không, để mình mở trí huệ. Mình xuất gia vô chùa yên chưa? Yên chưa? Tại vì mình mang cái thân này, nó cũng phải ăn, nó cũng phải đói, nó phải gì. Rồi cũng gặp những người, người ta cũng đầy phiền não hết. Người ta cũng ác cảm, cũng hợp, cũng gì. Thầy với thầy cũng có thầy hợp, thầy không hợp. Rồi thầy với thầy cũng có cãi nhau. Ở trong chùa cũng vậy. Đó, rồi tất cả những cái đó nó luôn nó có. Rồi tất cả những cái tập khí của mình, những cái phiền não mà thấy có thật của mình, nó trong bao nhiêu kiếp nó đâu có để yên. Nó cộng với cái nhân duyên xung quanh này, nó không có để yên cho mình. Cho nên trong thực tế chui vào chùa cũng chưa xong, cạo đầu rồi cũng chưa xong nữa. Lúc bây giờ cạo đầu đâu có thầy nào để mình ngồi yên đâu. Phải lên tụng kinh, phải học giới, học luật. Cái gì mà cứ tối ngày ngồi quán không gì vậy. Thì dĩ nhiên mình cũng phải lo mấy cái đó, lo mấy cái đó xong xuôi rồi. Trong chùa phải chia nhiệm vụ cho nó phải nhiều cái lắm. Thì lúc đó mình cũng thấy mình cũng 50-60 tuổi rồi. Lúc đó nó mệt mỏi rồi, cơ thể nó mệt mỏi. Tất cả cái đầu óc mình nó mệt mỏi rồi. Làm sao mình ngồi quán không được nữa. Đó, thành ra tất cả những cái đó là cái đời sống này, mọi cái trong cuộc đời này cũng vậy. Cái chùa nó cũng thoát ra khỏi cuộc đời. Nó nằm trong cuộc đời, nó do cuộc đời xây dựng ra. Chùa này nó do cư sĩ đóng góp xây dựng ra, nó do cuộc đời xây dựng ra. Thành ra nó cũng bị ảnh hưởng tất cả những cái phiền não của đời sống. Thành ra vào chùa nó chưa xong nữa. Chùa chưa xong mới nghĩ rồi chùa phải trên núi kìa. Chùa phải chùa trên núi rồi mới tu được. Chùa thành phố tu cũng được. Tối ngày say chạy rào đó. Rồi cửa ngõ mà không đóng kỹ kẻ trộm leo vô, nó đang quán không cũng giật mình. Thành ra nó cũng không mở được, phải lên trên núi. Nè, lên trên núi thì vâng, lên trên núi mà chưa đủ coi chừng á. Ở trên núi rồi á thì nếu mà ở chung với mấy thầy với nhau á thì núi nó cũng gọi là nó xa lánh mà nó cũng đâu có tách rời ra đâu được. Rồi cũng phải liên hệ người ta, tại vì mình cũng phải còn ăn uống này nọ gì. Rồi dần dà phải nghĩ đến cái chuyện là thôi bây giờ mình làm tự lập lấy. Tự lập lấy tức là mình làm ruộng lấy này nọ gì lấy. Thì nó cũng phải mất thì giờ vào đó. Mất thì giờ vào đó rồi nhiều khi bắt đầu ngồi quán thì những cái nghiệp ngồi yên tĩnh thì những cái nghiệp phiền não nó khởi. Nó đòi mà. Nó đòi là tại sao ngồi đây đi bật tele coi đi chứ. Sao mà để cái chùa không có tele thì hết đi, sắm cái tele về đi. Rồi tại sao mình không nói chuyện, mình phải đi tìm ông bạn nói chuyện chứ. Những cái nghiệp phiền não nó đòi như vậy. Mình đâu có ngồi yên được. Quán lát mệt mỏi quá rồi cái nó bắt đầu nó muốn chán nản. Rồi mình bảo thôi bây giờ phải tách rời, mình phải đi mình. Ở núi mà không có ở chung nữa, ở mình thôi. Rồi mới đi mình mới ngồi chỗ. Lúc đó thì mình phải chịu cái sự cô đơn. Mình nhiều khi trong bóng tối, bóng đêm á, trong kinh đã từng nói những cái chuyện mà những vị đệ tử của Đức Phật đó ngồi tu ở trong rừng á, rồi ma nó hiện ra nó quấy nhiễu. Ma núi, ma rừng, rồi ma vương ba tuần nữa, ma mà nó phá Bồ Đề Tâm nữa. Nó mới quấy nhiễu, nó mới thúc giục. Ma trong ma ngoài nữa, nó mới nói, nó thành những cái tiếng nói. Mà cớ gì mà phải ngồi cực khổ trong rừng núi như vậy, làm sao mà có thể đắc được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, làm sao mà khai mở được cái trí huệ tính không đó. Cái bát nhã đó là Đức Phật phải qua ba vô lượng A Tăng kỳ kiếp mà bây giờ đòi mở gì. Nó bắt đầu nó thúc giục như vậy, hoặc là nó không thúc giục, nếu mà mình tinh tấn á thì nó xúi giục như vậy. Còn nếu không thôi á thì nó cứ một cái luồng gió lạnh nó qua cái nó rợn da gà lên, nghe cái tiếng ộp ộp cóc nhái nó kêu, một con rết nó bò vô, như là hồi tôi ở ngoài chân không mà rết ở núi nó bự như vậy nè, mà xanh vàng đỏ trắng nó đủ technicolor hết á, nó to như vậy á, mà nó chích mình cái không biết nó ra làm sao. Chắc là hết ngồi thiền mà cũng hết quán không gì được nữa. Nó đủ thứ như vậy hết, rồi thêm cái sự cô đơn, thêm cái nhiều khi ngồi rồi một lát nó mệt mỏi, rồi ăn uống không đủ chất bổ dưỡng, tất cả những cái đó chỉ có những cái bậc thánh, những bậc Bồ Tát thị hiện nó mới làm được chuyện đó. Con người mình sao làm nổi? Mình càng đi về một cái chỗ, cái cô đơn nó càng tạo ra nhiều cái ghê rợn cho mình. Thành ra hồi đó tôi ở bên Việt Nam, tôi có biết một cái cô Nico đó, cô cũng không phải lên núi cao gì hết, núi ở ngoài cấp thôi á, cũng cái vùng Bà Rịa gì đó, có lên nó có làm cái am trên đó, mà ở dưới á, tức là cô ở trên cao một chút, ở phía dưới là có các vị huynh đệ của cô, chứ không phải là cô ở riêng mình hoàn toàn đâu. Cô ở trên cao một chút, một mình ngồi thiền trong cái am đó. Mà cái đêm hôm đó cô ngồi mình, cô bảo cô không biết làm sao, tự nhiên nó lạnh người, mà nó cái gai ốc nổi lên từ dưới chân lên cho đến gáy này đó, mà sợ kinh khủng, mà không biết lý do tại sao. Rồi cô chịu không nổi nữa, cô đứng dậy, cô đang ngồi thiền, cô đứng dậy, cô tông cửa, cô chạy ra ngoài, cô chạy xuống, cô tìm mấy người kia, rồi cô bệnh nguyên tháng trời. Thì cái người mà khi mà mình đi vào những cái đó, mình chịu cái sự cô đơn thì nó làm cho mình tạo nên những cái cảm giác kinh khủng. Thành ra chính vì vậy làm sao mình tu được. Mình thiếu trợ duyên, mình thiếu tất cả, sức lực đâu mình chịu nổi. Bao nhiêu cái phiền não nó còn trong con người mình. Cái thể xác này nó đòi hỏi tất cả những cái đó, mình chưa có cách gì mà mình chống được nó. Ở đây mình lại ở một mình ăn uống kham khổ cái này nọ nữa, rồi nó làm sao. Thành ra tu nó phải có bạn, nó phải trợ duyên, nó phải có thầy hay, nó phải bạn tốt, nó phải có môi trường, có đạo tràng. Nhìn đi nhìn lại rốt cuộc thì mình thấy cái lý không rồi. Nhưng muốn chứng được cái lý không thì cứ sinh về cực lạc thế giới. Cứ sinh về đó là mình sẽ chứng được cái lý không. Còn mình đã thấy cái lý rồi, đố mình chứng được ở trong cái thế gian này. Cách gì hết ạ. Trên đó là tu 24/24, tu bằng âm thanh, tu bằng màu sắc, tu bằng bạn hữu, người nào cũng tu hết, tu bằng tiếng nước trời, tu bằng cái đi của mình, tu bằng cái đứng của mình, đâu cũng nghe pháp, đâu cũng huân tập Phật pháp, tu bằng cái không khí, cái khí hậu, không có nóng, không có lạnh, không có gì hết, không bao giờ làm cho mình bức rứt khó chịu hết. Tất cả nó đều là cái vị của thiền, của duyệt, thiền duyệt của pháp hỷ. Tất cả là những cái đó ấy, thì mình mới chứng được tính không. Lại có đạo sư là A-di-đà Phật. Đó. Lại có những thiện đại thiện tri thức, Quan Âm Thế Chí, có tất cả những chúng sinh trên đó là thiện tri thức của mình hết. Bất Thối Bồ Tát, bao nhiêu vô lượng vô biên đó là bổ xứ Bồ Tát. Tức là những Bồ Tát mà sắp sửa thành Phật. Chư Thượng Thiện Nhân, vậy câu hội nhất xứ, làm sao mà mình không chứng được vô sinh pháp nhẫn, tức là tính không. Thành ra mình sẽ mở được trí huệ nếu mình sinh về cực lạc, mình có đạo tràng, mình có trợ duyên. Còn tất cả cái pháp ở cái trong cái cõi này, trừ cái thời Đức Phật ra và một số ít các vị tổ về sau này, mà về sau thời Đức Phật với các đệ tử thánh A-la-hán của Đức Phật, ngay khi mà còn Đức Phật, những vị đó là chứng A-la-hán. Còn mình, tất cả những cái chân lý của đạo Phật đó, mình chỉ thấy được lý, mình chỉ nói được bằng miệng thôi. Còn thật chứng được đó, không ai chứng được hết. Bởi vì nó không phải cái môi trường để mình chứng. Mà hồi đó có Đức Phật. Đức Phật là đại đạo sư đó. Mà Đức Phật còn phải chế ra tăng đoàn, chế ra giới luật để giữ các vị tu hành ở trong cái phạm vi đó. Nếu mà để thả tiếp xúc ra với cái thế giới ta bà này của mình á, là cũng không vị nào chứng nổi A-la-hán hết á. Thành ra nó phải trong cái phạm vi như vậy mà Đức Phật kềm ở trong đó, và Đức Phật hướng dẫn chính thức, tự thân hướng dẫn mới đạt được cái A-la-hán. Bây giờ mình muốn mở cái trí huệ bát nhã tinh không, mình muốn chứng được cái trí huệ đó, mà để một lần chứng được là cứu cánh niết bàn, tức là nó diệt tất cả mọi điên đảo mộng tưởng, tức là mọi đau khổ, mọi sợ hãi, mọi sai lầm. Mình muốn một lúc mà mình diệt được hết tất cả như vậy, mình phải có đạo tràng, phải có đạo sư, phải có trợ đạo đủ thứ, thì chỉ có sinh cực lạc thế giới. Ở đây là vô vọng, ở đây là rốt cuộc mình thành ra là vọng ngữ. Tại vì mình chỉ thấy được lý, mà rốt cuộc mình cứ nói là chứng này chứng nọ kia, rốt cuộc mình thành vọng ngữ. Và nói trước là rốt cuộc mình thành ra cái người không có đứng sự thật nữa. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là trong đạo Phật đã nói là tất cả nó do nhân duyên, không có một cái pháp nào không do nhân duyên hết á. Cho nên cớ gì mà cái bát nhã, cái tính không mà lại không có nhân duyên, mà cái nhân duyên của cái bát nhã, cái tính không nó chính là cực lạc thế giới. Còn nhân duyên của cõi này nó không phải. Nhân duyên của cõi này đó, như tôi nói nãy là đất đai, mình đi chân đất lát dẫm thì cục đá đau thấy mồ đi. Trên cực lạc thế giới mình đi nó không có đau. Dẫm lên hoa trời nó lún xuống, mình sẽ đạt được cái cảm giác khinh an của thiền định. Và hoa trời nó lún xuống mà nó không có tiêu hài, nó không phát ra mùi hôi thối. Bởi vì nó là kết quả của những cái công đức, công đức bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tức là lục độ ba la mật của Đức Phật. Thành ra nó khác với mình. Đây mình ra đứng ngoài nắng một chút nó nóng đầu. Nóng đầu lắm rồi, và phải chạy vô, mà chạy vô một lát nó say nắng nữa, nó cảm mạo nữa, nó đủ thứ hết. Rồi người xung quanh thì người nào cũng có phiền não hết, lấy cái trợ duyên đâu ra mà đòi khai mở trí bát nhã được. Mình đòi tự lực mình, tức là mình đòi là có một cái bát nhã mà không do nhân duyên, chỉ do tự cái một cái nhân duy nhất là mình thôi. Cái chuyện đó trong đạo Phật không có chấp nhận, Phật bảo không có một cái pháp nào như vậy hết. Thành ra chính vì vậy nên cực lạc thế giới mới là cái chỗ để khai, để chứng ngộ thực sự tính không. Thành ra quý vị tụng trong kinh rồi, bây giờ thích chứng ngộ tính không không? Thì xin vãng sinh cực lạc thế giới. Sinh về đó sẽ chứng ngộ. Ở đây thì học cho nó hiểu lý, cho nó nắm được cái lý. Phát sinh cái lòng tin, phát sinh cái ý muốn chứng ngộ. Từ đó mới thấy được là cái nhân duyên, cái phương tiện, cái môi trường, cái đạo trường để chứng ngộ là cực lạc thế giới. Thành ra lúc đó mình sinh về cực lạc thế giới để chi vậy? Để chứng ngộ bát nhã, tức là để chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn. Và do vì mình có cái tâm như tâm nguyện hồi hướng như vậy, cho nên khi mà mình sinh một cái là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, thì lúc đó hoa sen nó nở ra, mình ở trong hoa sen đó, mình sẽ gặp Phật và mình sẽ giác ngộ ra cái tính không là vô sinh. Cái lý vô sinh nó chính là lý bát nhã, lý tính không. Và lúc đó mình mở được trí huệ rồi thì mình sẽ thấy thế giới này nó như mộng, nó như huyễn, nó không thật có. Và lúc đó mình mới phát đại bi tâm cứu độ chúng sinh. Mình mới hành các cái hạnh của đại, của như là Quán Thế Âm Đại Bồ Tát rồi đó, tức là hóa thân phân thân để hóa hiện ra, sống cùng với chúng sinh, vui buồn với chúng sinh để mà khai ngộ với chúng sinh. Đó là cái con đường của cực lạc thế giới đó, chứ không phải cực lạc thế giới là mình sinh về để vui chơi. Ai mà nghĩ mà chứ. Một là không tin, mà làm gì có cái thế giới gì mà lúc nào cũng vàng bạc châu báu ấy. Hai là tin thì bảo vui quá, thích quá, thì muốn sinh về đó để vui chơi thì không được, như vậy là không đúng. Ba nữa là chán được đời này quá rồi, muốn sinh về đó để nương tựa chư Phật, thì cái đó là sinh vào trung phẩm, đó là khuynh hướng, xu hướng tiểu thừa, muốn thoát khổ cho riêng mình thôi. Cái thứ tư là vì mình muốn giác ngộ, mình muốn ngộ, mình muốn mở được cái, chứng ngộ được cái lý bát nhã, chứng ngộ được vô thượng bồ đề, cho nên mình vãng sinh. Thành ra cái đó là cái sinh thượng phẩm và sẽ chứng ngộ tức thì. Do đó cho nên mình có thể kết luận lại là đời mình là, cuộc sống mình là luân hồi. Luân hồi là đau khổ. Luân hồi nó là kết quả của nghiệp, mà nghiệp là do phiền não thúc đẩy. Phiền não đó là tham sân si thúc đẩy tạo nghiệp. Tạo nghiệp nó thành cái lực đưa đi luân hồi. Luân hồi như vậy là nó cứ khổ triền miên. Cho nên Niết Bàn nó là diệt hết các khổ. Niết Bàn diệt hết các khổ rồi thì mình phải nhớ đến Đại Bi, Từ Bi. Nhớ đến Đại Bi như vậy thì Đại Bi như vậy nó mới dùng cái trí huệ Niết Bàn đó, dùng biến Niết Bàn thành trí huệ, biến tịch diệt thành tính không, để mà không có sợ hãi cái có nữa, cái luân hồi nữa, mà thấy cái luân hồi như thật, thấy luân hồi không thật có như huyễn thôi, để mình hội nhập trở lại luân hồi. Thì đó, nhưng mà muốn được như vậy á thì phải sinh cực lạc, chứ không thôi mình làm không được. Nhất là cái giai đoạn mà muốn có cái trí huệ Bát Nhã thì phải sinh cực lạc. Thì như vậy ấy, cực lạc có phải là luân hồi không? Cực lạc không phải là cõi luân hồi, mà cực lạc này là cái thế giới tịnh độ của chư Phật với chư Bồ Tát cộng nghiệp lại với nhau, nghiệp thanh tịnh, nghiệp lục độ, nghiệp trí huệ, để khai ngộ cho chúng sinh. Cho nên mình sinh về những cái tịnh độ, sinh về cực lạc thế giới, mình sẽ được khai ngộ. Khi mình khai ngộ như vậy thì mình sẽ có cái năng lực dũng mãnh của Bồ Tát, cái hạnh nguyện dũng mãnh của Bồ Tát, không sợ luân hồi, không sợ đau khổ, để cứu độ người ta. Thành ra vì vậy cho nên có thể nói là cái cực lạc thế giới nó vừa giúp cho mình giác ngộ, vừa giúp cho mình đi đúng đường đạo, mà vừa giúp cho mình tránh khỏi luân hồi. Con người mình muốn hết luân hồi, mình phải diệt tham sân si. Nhưng mà không ai đủ sức diệt tham sân si hết, thì mình sinh cực lạc là mình sẽ thoát khỏi cái luân hồi, và mình lại giác ngộ nữa. Thành ra nhiều khi người ta mới ca ngợi cực lạc thế giới, ca ngợi nó là một cái cảnh giới, một cái ca ngợi cái năng lực tiếp dẫn của A-di-đà Phật nữa. Bởi vì nếu có cái năng lực tiếp dẫn đó, mình không có sinh được. Bởi vì nghiệp của mình nó không hợp với nghiệp của cực lạc thế giới. Thành ra Ngài phải đưa mình về. Và khi mình về đó thì mình chuyển thành cái nghiệp thanh tịnh hết. Thành ra mình sinh vào đó, mình sẽ được tất cả những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Mà mình có nghiệp nặng đi chăng nữa, thì mình sinh về đó, mình thoát được cái luân hồi vào địa ngục. Nhưng mà cái này thì mấy kỳ trước thì tôi cũng có nói, có người đặt câu hỏi là như vậy là mình sinh về cõi đó rồi, bây giờ ở đây mình tạo ác, đáng lẽ mình phải đọa địa ngục, rồi mình sinh về cực lạc thế giới thì mình hết đọa địa ngục, vậy thì mình không có trả cái quả sao? Thì cái này đã có nói một lần rồi. Thì thực sự ra cái vấn đề mà sinh về cực lạc thế giới ấy, cốt yếu là để giác ngộ. Khi mà giác ngộ ra được rồi mới thấy là tội tùng tâm khởi tương tâm xám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tâm vong tội diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Thì khi mà giác ngộ rồi mới thấy là tội á nó do tâm mà khởi, mà cả tội với tâm nó đều là như huyễn hết. Tội nó không có thật, nó do tâm. Kết luận lại là tâm cũng không có thật. Và lúc đó thì diệt cả tội, diệt cả tâm thì tội nó không còn nữa. Mà lúc đó mới gọi là chân sám hối. Thì lúc đó là sám hối bằng trí huệ. Khi mà mình mở trí huệ ra có nghĩa là mình sám hối tất cả mọi tội lỗi. Tại vì cái gốc của tội lỗi là không thấy đúng sự thật, thành ra mới phát phiền não, mới tạo nghiệp. Thành ra khi mình mở trí huệ ra là mình diệt cái gốc tội lỗi, diệt cái tội lỗi tận gốc, cái đó mới là chân diệt tội lỗi. Thành ra mở trí huệ ra là sám trừ tất cả mọi tội lỗi. Khi mà sám trừ tất cả mọi tội lỗi rồi á, thì mình đạt được cái thanh tịnh, an lạc. Từ cái thanh tịnh an lạc đó rồi mình mới phát đại nguyện. Thí dụ mình giết những người ở cõi này, rồi mình sinh về cực lạc, mình giác ngộ. Giác ngộ rồi á, mình mới biết rằng là hồi xưa mà mình tạo cái nghiệp đó là bởi vì mình không có trí huệ. Và hiện giờ những người kia người ta đang đau khổ, người ta đang oán trách mình á, cũng bởi vì người ta không có trí huệ. Thì bây giờ mình sẽ trở lại gặp những người đó để khai mở trí huệ cho những người đó. Và nếu những người đó người ta coi rằng là mình vẫn có nợ người ta thì mình trả nợ, không sao hết. Bởi vì mình thấy rõ là nó không phải thật. Cái mục tiêu của mình là để khai ngộ cho những người đó. Thành ra có thể nói là thí dụ như khi mà Đức Phật trong một kiếp mà hành nhẫn nhục ba la mật thì đã khai ngộ được cho cái ông vua đó. Bởi vì ông vua đó ông chém tay chém chân gì gì mà ngài cũng không có tức giận hay là cũng không có đau khổ, không có oán tiếc gì hết á, chịu như vậy thôi. Nhưng mà chính vì vậy mà khai ngộ cho cái ông đó. Thì nếu mình có thể nói một cách khác á, nói theo lối nghiệp báo này nọ, thì có thể nói là trong một kiếp nào đó thì Đức Phật đã có nợ cái mà chém tay chém chân đối với ông vua đó. Nhưng mà trong kiếp này Đức Phật trả lại như vậy, và đồng thời để giác ngộ cho cái vị vua đó. Nói theo một cái ý nghĩa khác là cái ông vua đó là có một cái hạnh nguyện để cho cái vị Bồ Tát đó thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Thành ra nó có rất nhiều cái ý nghĩa để mình giải thích về đạo. Giải thích theo ý nghĩa nghiệp báo, giải thích theo cái ý nghĩa hạnh nguyện của Bồ Tát. Nó đều có ý nghĩa hết. Thì tóm lại một điều là khi mà một vị Phật tử mà giác ngộ rồi á, thì những cái nợ nần vay trả xưa nay á, nó đều sòng phẳng hết. Mà cái gốc chính yếu là mình không còn tội lỗi nữa. Nhưng mà bây giờ mình vay trả là để mình phương tiện, mình cứu độ những cái người mà đã ân oán với mình thôi. Đó là cái tùy theo cái nguyện của mình, mà mình muốn trả cái nợ nào trước, muốn trả cái nợ nào sau, đó là tùy theo nguyện của mình. Tức là cái nợ nào mình trả được mà cứu được người ta luôn thì mình lựa cái đó trước. Còn nhiều cái nợ nó nặng thì mình phải trả cách nào đó. Thì lúc đó thì phải hiểu là cái thánh ở trong đạo Phật á, nó phải thánh đây là không có nghiệp gì hết. Tại vì thánh đây á, là trong bao nhiêu kiếp trước mình vẫn là phàm. Thế cho nên nó vẫn có những cái oan gia nợ nần từ bao nhiêu kiếp. Cho nên một vị đã thành thánh rồi á, nó vẫn có những cái quả báo của thế gian. Nhưng mà những vị đó không có bị cái quả báo đó nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho đọa lạc. Vay qua trả lại, vay trả trả vay, nó cứ qua lại như vậy. Trả để chấm dứt, trả để nhập niết bàn, trả để cứu độ, trả để khai ngộ. Nó có rất nhiều cách, tùy theo cái tâm mà phát nguyện thành A-la-hán hay phát nguyện thành Bồ-Tát. Và đối với cái việc vay trả như vậy, các Bồ-Tát nó không hề có sự sợ hãi. Cho nên khi mà người ta